những sách biên khảo văn học xuất bản ở trong nước sau 1975 thường không nhắc đến nền văn học miền Nam từ 1954 đến 1975, mà thay vào đó là nền văn học được gọi là văn học giải phóng miền Nam. Nền văn học giải phóng này gồm những ai? Phạm Văn Sĩ, tác giả cuốn Văn học giải phóng miền Nam xuất bản ở Hà Nội năm 1975, đã kê khai rất nhiều tên tuổi, mà đọc lên thì người miền Nam không hề biết họ là ai, như Huỳnh Minh Siêng, Trần Hiếu Minh, Hưởng Triều, Nguyễn Trung Thành, Phan Tứ, Bùi Đức Ái, vân vân. Nhưng nếu nói tên thực của họ ra thì ai cũng biết, vì họ là những người rất nổi tiếng. Bởi vì Huỳnh Minh Siêng chính là Lưu Hữu Phước, Trần Hiếu Minh chính là Nguyễn Văn Bổng, Hưởng Triều hay Hiểu Trường là Trần Bạch Đằng, Nguyễn Trung Thành là biệt hiệu của Nguyên Ngọc, Phan Tứ là Lê Khâm, Bùi Đức Ái là Anh Đức, vân vân. Chỉ riêng trường hợp Vũ Hạnh là đã thực thụ có mặt trên văn đàn miền Nam, và Vũ Hạnh được coi là một trong những thành viên chính của báo Bách Khoa, có khuynh hướng thiên cộng, đối lập với Võ Phiến, khuynh hướng chống cộng. Ngày nay, chúng ta có thể nói rằng nền văn học giải phóng miền Nam đã được xây dựng như một nền văn học giả để thay thế cho một nền văn học thật đã bị xóa bỏ. Và hiện trạng này vẫn còn tồn tại trong các sinh hoạt văn học chính thức và trong giáo dục học đường. Nhưng dần dần, nhờ cố gắng không ngừng của một số nhà nghiên cứu và nhà xuất bản có tâm huyết, vấn đề văn học miền Nam đã ít nhiều được đặt ra. Một số sách xuất bản ở miền Nam trước 75 cũng đã được in lại, và càng ngày càng có một đòi hỏi muốn tìm hiểu và phục hồi lại nền văn học miền Nam đích thực này. Một mặt khác, tên tuổi và tác phẩm của những nhà văn nổi tiếng ở trong Nam như Bình Nguyên Lộc, Võ Phiến, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Dương Nghĩa Mậu, vân vân, đã xuất hiện khá nhiều trên các mạng lưới điện tử. Và từ điển văn học bộ mới ở trong nước cũng được phép in một số mục từ về các nhà văn miền Nam như Bình Nguyên Lộc, Nguyên Sa, Dương Nghĩa Mậu, Cung Trầm Tưởng, vân vân. Nhưng các tác phẩm của họ đối với một số đông người đọc ở Việt Nam vẫn còn rất xa lạ, trừ một vài trường hợp đặc biệt như sách của Bình Nguyên Lộc được in lại những năm gần đây, và trong năm nay một vài cuốn của Dương Nghĩa Mậu cũng đã xuất hiện. Nhưng lại có ngay một sự phản hồi, nghĩa là Vũ Hạnh đã viết bài cực lực phản đối sự phổ biến các tác phẩm của Dương Nghĩa Mậu mà ông Vũ Hạnh cho là độc hại. Như thế, hơn 30 năm sau ngày thống nhất đất nước, việc in lại những tác phẩm văn học của miền Nam vẫn còn gặp nhiều cản lực. Cản lực đến từ hệ chính thống và lực cản đến từ những cá nhân bảo thủ và đố kỵ. Nhưng một mặt khác, độc giả yêu văn chương và thích sưu tầm cũng vẫn có thể biết qua được nội dung và số lượng văn hóa phẩm bị cấm ấy nhờ hai bộ sách, một của Lê Đình Kỵ tựa đề Nhìn lại tư tưởng thời Mỹ Ngụy do nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh in năm 1987, và cuốn Văn hóa văn nghệ miền Nam Việt Nam 1954-1975 của Trần Trọng Đăng Đàn do nhà xuất bản Thông tin Hà Nội in năm 1993. Cuốn sách của Lê Đình Kỵ được viết với chủ đích lột trần bộ mặt của nền văn hóa Mỹ Ngụy, tương tự như trường hợp Đỗ Đức Hiểu viết cuốn Phê phán văn học hiện sinh chủ nghĩa do nhà xuất bản Văn học Hà Nội in năm 1978. Điểm chung của hai cuốn sách này là trình bày, phân tích và đả phá đối tượng mà mình giới thiệu. Nhưng nhiều năm sau, cả hai tác giả đều gạt chúng ra khỏi danh sách những tác phẩm của mình. Trong câu chuyện, Đỗ Đức Hiểu không muốn nhắc đến cuốn Phê phán văn học hiện sinh chủ nghĩa, và Lê Đình Kỵ không đưa cuốn Nhìn lại tư tưởng thời Mỹ Ngụy vào phần tác phẩm đã in của mình trong các cuốn Nhà văn Việt Nam hiện đại và Từ điển văn học. Như vậy, có thể nói đó là một sự từ chối tác phẩm rất đặc biệt, không do mệnh lệnh nào mà phát xuất từ lương tâm người trí thức. Trở về với cuốn sách của Lê Đình Kỵ, ông đã cho biết mục đích của cuốn sách khi ông viết: Văn hóa thực dân mới là một âm mưu, là một chính sách của Mỹ tiến hành trong cuộc xâm lược Việt Nam là phương tiện xâm lược của đế quốc Mỹ. Trích bài tựa. Hầu như bất cứ người làm văn học đứng đắn nào cũng biết rằng Mỹ không có ảnh hưởng gì đến văn học miền Nam. Và chính Lê Đình Kỵ khi trình bày cái nền văn học mà ông gọi là Mỹ ngụy này, ông cũng không chỉ ra được chỗ nào nó thực hiện cái âm mưu xâm lược của Mỹ như ông nói. Bởi vì nền văn học quốc ngữ Việt Nam nói chung cả Nam lẫn Bắc từ đầu thế kỷ 20 cho đến 1975 vẫn chịu ảnh hưởng của văn học Pháp. Trong thời kỳ chia đôi đất nước, Nga và Mỹ không có ảnh hưởng gì nhiều đến nền văn học hai miền. Về văn học, nếu miền Bắc có một số người đi du học Nga thì chỉ về chuyên môn như lý luận phê bình hoặc về ngữ học, còn phần đông những người viết đứng tuổi ở miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng Tây học. Tình hình miền Nam rõ ràng hơn, những người quảng bá tư tưởng triết học, tức là những giáo sư triết tại đại học ở miền Nam, là những người đã đỗ tiến sĩ triết học thần học ở các đại học nổi tiếng như Louvain ở Bỉ. Và những nhà văn nổi tiếng miền Nam thời bấy giờ, đại đa số chịu ảnh hưởng của văn học và triết học Pháp. Với mục đích viết để triệt hạ nền văn học Mỹ ngụy, cuốn sách của Lê Đình Kỵ tuy vậy vẫn có những chỗ lý thú cho chúng ta. Bởi vì ông đã đọc khá kỹ một số sách của văn học miền Nam, những trích đoạn mà ông đưa ra trong sách thường là những trích đoạn tương đối tiêu biểu cho từng tác giả, kể cả khi ông trích dẫn Ngô Đình Diệm. Ngoài ra, Lê Đình Kỵ dành một phần lớn để trích dẫn Nguyễn Văn Trung và triết học hiện sinh. Tất nhiên là để đà phá, nhưng trong một chiều hướng nào đó, người đọc cũng có thể hiểu là chính ông cũng muốn giới thiệu những tư tưởng mà ông gọi là độc hại này với độc giả. Tương tự như trường hợp Đoàn Giỏi trước đây khi trích dẫn Phan Khôi để đà phá, nhưng thực ra Đoàn Giỏi đã giới thiệu cho độc giả những tác phẩm sau cùng của Phan Khôi bằng những trích đoạn Phan Khôi chống Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản mạnh mẽ nhất trong Chuyện Nắng Chiều, tác phẩm mà ngày nay không còn dấu vết. Cuốn Văn hóa văn nghệ Việt Nam 1954-1975 của Trần Trọng Đăng Đàn cũng vẫn trong chủ đích triệt hạ văn học miền Nam, nhưng lại cho chúng ta một số thông tin khác. Nhờ bản liệt kê ở cuối cuốn sách mà ngày nay những người nghiên cứu có thể tìm lại được toàn bộ tên sách và tên các tác giả của văn học miền Nam, phần bị cấm lưu hành, cũng như toàn bộ tên tuổi của những người đã từng hoạt động văn nghệ tại miền Nam. Ở hải ngoại, trong chiều hướng ngược lại, tháng 8 năm 1986, Võ Phiến cho in cuốn Văn học miền Nam tổng quan với mục đích khôi phục lại thực trạng văn học miền Nam, một nền văn học mà Võ Phiến cho là tự do, đối chọi với thực trạng chính trị và văn học ở miền Bắc mà ông cho là độc tài. Võ Phiến viết Văn học miền Nam tổng quan trong tư thế một nhà văn chống cộng. Tuy ông đã cố gắng giữ khoảng cách với chính trị, nhưng tác phẩm của Võ Phiến đôi chỗ vẫn còn bị giới hạn vì lập trường của tác giả. Một mặt khác, tác phẩm viết theo lối tạp luận và phím luận, nhiều chỗ tác giả phóng bút, pha trò, tuy có duyên, đọc rất hấp dẫn, nhưng nhược điểm của lối viết này là đôi khi tác giả đưa ra những nhận định không chính xác, giễu cợt, tùy tiện, nhất là đối với các nhà văn phụ nữ. Vậy, Văn học miền Nam tổng quan của Võ Phiến vẫn là một tác phẩm cần thiết, vì nó đã được viết ra sớm nhất trong hoàn cảnh lưu vong, và nó cũng là một tư liệu văn học viết về thời kỳ 54-75 ở miền Nam, xuất hiện sớm nhất sau chiến tranh. Bởi vì trong suốt thời kỳ cực thịnh của sách báo ở miền Nam, chưa có tác giả nào lưu tâm đến việc ghi lại lịch sử văn học của thời kỳ này. Cho nên, có thể nói, đây là cuốn sách đầu tiên viết về sinh hoạt văn học ở miền Nam trong giai đoạn 54-75, tương đối khá đầy đủ. Nền văn học này, tuy không hoàn toàn tự do, bởi vẫn có sự kiểm duyệt của Bộ Thông tin, nhưng sự kiểm duyệt ở miền Nam khác với sự kiểm duyệt ở miền Bắc ở một số điểm. Thứ nhất, khi một bài văn hay một bài báo bị kiểm duyệt bỏ một đoạn, thì ngay trong đoạn bị bỏ ấy, người ta ghi trong ngoặc là đoạn này bị kiểm duyệt bỏ mấy chữ, hay là bỏ một dòng hoặc là mấy dòng, vân vân. Thứ hai, một bài văn, bài báo hay cả một tờ báo tuy không được phép chính thức in ra nhưng vẫn có thể in một cách bán chính thức dưới dạng honeo và có thể quảng bá rộng rãi mà không bị tịch thu. Thứ ba, nhà văn có thể có bài bị kiểm duyệt nhưng không thể bị bắt bị tù tội hoặc bị phiền lụy gì về việc viết lách về tư tưởng của mình. Thậm chí ở trong Nam, sự chống đối chiến tranh, chống đối chính quyền còn được coi như là một hành động của người trí thức. Tư tưởng Marxist được giảng dạy trong đại học cùng với những triết thuyết khác. Nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn được hầu như toàn thể công chúng ủng hộ. Các tác phẩm chống chiến tranh của những nhà văn quân đội như Phan Nhật Nam, Thế Uyên, Dương Nghiễm Mậu, Thanh Tâm Tuyền, v.v. thường là những tác phẩm có giá trị, được giới nhận định văn học đánh giá cao và được người đọc yêu chuộng bởi vì nó gần gũi với tâm trạng chung của con người. Trong suốt thời kỳ chia đôi Nam Bắc, sinh hoạt văn học ở miền Nam tương đối được tự do. Sinh hoạt này gắn liền với một xã hội chiến tranh, tham nhũng, có những xáo trộn chính trị không ngừng. Trong 20 năm ở miền Nam, những tập san, những nhóm văn học được hình thành với những chiều hướng tư tưởng và quan niệm văn học khác nhau, có thể kể sơ lược vài nhóm chính như sau. Văn hóa ngày nay quy tụ chung quanh Nhất Linh, với Linh Bảo, Nguyễn Thị Vinh, Nhật Tiến, Duy Lam, vân vân, sáng tạo với Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sĩ, Trần Thanh Hiệp, vân vân, bách khoa với Nguyễn Hiến Lê, Võ Phiến, Vũ Hạnh, vân vân, nhân loại vui sống với Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, vân vân, đại học với Nguyễn Văn Trung, quan điểm với Vũ Khắc Khoan, Nghiêm Xuân Hồng, Mặc Đỗ, vân vân. Những tờ báo, những nhóm văn nghệ như thế không hẳn là đã quy tụ những nhà văn cùng chính hướng, mà ngay cả trong nhóm đã có những người viết khác nhau về quan niệm chính trị cũng như văn nghệ. Ví dụ trong nhóm Bách Khoa, Võ Phiến Chống Cộng, Vũ Hạnh Thiên Cộng, Nguyễn Hiến Lê Dung Hòa. Trong nhóm Sáng Tạo, Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Trần Thanh Hiệp, chủ trương đổi mới, đạp đổ văn nghệ tiền chiến, trong khi Doãn Quốc Sĩ vẫn viết văn theo lối tự lực văn đoàn. Bình Nguyên Lộc viết cho cả các tờ Văn Hóa Ngày Nay lẫn Bách Khoa Sáng Tạo. Về tờ Bách Khoa, Nguyễn Hiến Lê ghi lại trong hồi ký như sau. Tư tưởng chính trị của những cây viết nòng cốt của Bách Khoa có khi trái ngược nhau. Vũ Hạnh Thiên Cộng, sau Theo Cộng. Võ Phiến Chống Cộng. Đoàn Thêm, Phan Văn Tạo không ưa Cộng nhưng cũng không đả. Không thích Mỹ nhưng cũng không nói ra. Tôi, tức là Nguyễn Hiến Lê, có lẽ cả Nguyễn Ngu Ý và Lê Ngộ Châu nữa có cảm tình với kháng chiến. Mặc dù vậy, các anh em trong tòa soạn Bách Khoa vẫn giữ tình hòa hảo với nhau, xu hướng phản nhau như Vũ Hạnh và Võ Phiến mà vẫn trọng tư tưởng của nhau, ít nhất trong 10 năm đầu. Đó là điểm tôi quý nhất. Trích hồi ký Đời Viết Văn Của Tôi của Nguyễn Hiến Lê, nhà xuất bản Văn Nghệ, Cali, 86. Tóm lại, sau 1954, tờ báo xuất hiện sớm và có ảnh hưởng mạnh trong giới văn nghệ là tờ Sáng Tạo. Tháng 10 năm 56, Sáng Tạo ra đời do Mai Thảo chủ trương cùng với Trần Thanh Hiệp, Nguyễn Sĩ Tế, Doãn Quốc Sĩ và Thanh Tâm Tuyền. Đến đây chấm dứt phần thứ nhất về văn học miền Nam. Tuần tới, như thường lệ, mỗi thứ bảy đầu tháng sẽ không có chương trình văn học nghệ thuật. Xin hẹn gặp lại quý vị thứ bảy 13 tháng 10 sắp tới.